Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Rich Dad Poor Dad, bản 20th Anniversary Edition, là một cuốn sách tài chính cá nhân nổi tiếng của Robert T. Kiyosaki, được xây dựng quanh sự đối chiếu giữa hai hình mẫu người cha. Một người là cha ruột của tác giả, có học vấn cao, tin vào con đường học giỏi, có việc ổn định, nhưng thường gặp khó khăn tài chính. Người còn lại là cha của bạn thân tác giả, một doanh nhân giàu có, dạy ông cách nhìn tiền bạc theo hướng khác. Cuốn sách không phải là cẩm nang đầu tư chi tiết, mà là một tác phẩm nhập môn về tư duy tài chính, tài sản, tiêu sản, giáo dục tiền bạc và tự do tài chính. Bản kỷ niệm 20 năm giữ lại các luận điểm cốt lõi, đồng thời bổ sung những phần bình luận cập nhật để đặt các bài học cũ vào bối cảnh kinh tế mới hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, hai người cha đại diện cho hai cách hiểu khác nhau về tiền. Điểm nổi bật nhất của Rich Dad Poor Dad là cách Kiyosaki dùng hai người cha để trình bày hai hệ giá trị tài chính đối lập. Người cha nghèo đại diện cho niềm tin phổ biến của tầng lớp trung lưu, đó là học hành chăm chỉ, tìm một công việc tốt, làm việc ổn định, tiết kiệm và tránh rủi ro. Người cha giàu lại nhấn mạnh việc hiểu tiền, xây dựng tài sản, học kinh doanh và không để tiền lương trở thành nguồn sống duy nhất. Cách trình bày này khiến cuốn sách dễ tiếp cận vì nó biến các khái niệm tài chính khô khan thành một cuộc so sánh giữa hai lối suy nghĩ. Tuy nhiên, giá trị chính của mô hình này không nằm ở việc xem ai đúng tuyệt đối. Nó giúp người đọc nhận ra rằng nhiều quyết định tài chính hàng ngày như chọn nghề, mua nhà, vay nợ hay đầu tư đều bắt nguồn từ niềm tin đã được học từ gia đình, trường lớp và xã hội. Cuốn sách vì vậy mở đầu bằng một câu hỏi quan trọng, không phải bạn kiếm được bao nhiêu mà bạn đã được dạy như thế nào về tiền. Thứ hai, tài sản và tiêu sản được định nghĩa bằng dòng tiền thực tế. Một trong những luận điểm có ảnh hưởng nhất của cuốn sách là cách phân biệt tài sản và tiêu sản. Kiyosaki định nghĩa tài sản là thứ đưa tiền vào túi bạn, còn tiêu sản là thứ lấy tiền ra khỏi túi bạn. Cách định nghĩa này khác với cách kế toán hay cách nói thông thường, vì nó tập trung vào dòng tiền chứ không chỉ vào quyền sở hữu. Theo cách nhìn đó, cổ phiếu có cổ tức, bất động sản cho thuê, doanh nghiệp tạo lợi nhuận hoặc bản quyền có thu nhập đều có thể là tài sản. Ngược lại, xe hơi, nợ thẻ tín dụng, khoản vay tiêu dùng hoặc một căn nhà tạo ra chi phí hàng tháng có thể trở thành tiêu sản. Điểm gây tranh luận nhất là việc tác giả thách thức quan niệm nhà ở luôn là tài sản. Ông không phủ nhận giá trị của việc có nhà, nhưng muốn người đọc nhìn rõ chi phí vay, thuế bảo trì và dòng tiền âm. Bài học thực tế ở đây là trước khi mua một thứ gì đó, người đọc nên hỏi nó tạo ra thu nhập hay chỉ tạo thêm nghĩa vụ chi trả. Thứ ba, người giàu không chỉ làm việc vì lương, mà xây hệ thống tạo tiền. Kiyosaki nhiều lần nhấn mạnh rằng, người nghèo và tầng lớp trung lưu thường làm việc vì tiền, trong khi người giàu tìm cách để tiền làm việc cho mình. Ý này không có nghĩa là lao động là vô giá trị, mà chỉ ra giới hạn của việc phụ thuộc hoàn toàn vào tiền lương. Khi thu nhập chỉ đến từ công việc, người lao động dễ bị kẹt trong vòng lặp nhận lương, chi tiêu, trả nợ, rồi tiếp tục làm việc để duy trì cùng một mức sống. Cuốn sách gọi đây là cái bẫy tài chính do sợ hãi và ham muốn tạo ra. Sợ thiếu tiền khiến người ta bám chặt vào việc làm. Ham muốn tiêu dùng khiến phần lương tăng thêm nhanh chóng biến thành chi phí mới. Giải pháp mà tác giả đề xuất là từng bước xây dựng cột tài sản, nghĩa là tích lũy những nguồn có khả năng sinh tiền ngoài thời gian lao động trực tiếp. Đó có thể là đầu tư, kinh doanh, bất động sản cho thuê hoặc các hình thức sở hữu tạo thu nhập. Trọng tâm không phải là bỏ việc ngay mà là giảm sự lệ thuộc vào một nguồn thu duy nhất. Thứ tư, giáo dục tài chính phải được học chủ động ngoài trường học. Một thông điệp trung tâm của cuốn sách là hệ thống giáo dục truyền thống thường không dạy đầy đủ về tiền bạc. Theo Kiyosaki, trường học có thể giúp người ta trở thành nhân viên giỏi, chuyên gia giỏi hoặc người có bằng cấp tốt, nhưng không nhất thiết giúp họ hiểu báo cáo tài chính, thuế, nợ đầu tư, thị trường và cách xây dựng tài sản. Đây là lý do ông cho rằng cha mẹ không thể chỉ trông chờ vào trường học để dạy con về tiền. Quan điểm này đặc biệt quan trọng vì nhiều người trưởng thành có thu nhập khá nhưng vẫn không giữ được tiền do thiếu kỹ năng quản lý dòng tiền và thiếu hiểu biết về rủi ro. Cuốn sách khuyến khích người đọc tự học các nguyên tắc cơ bản như kế toán cá nhân, cách đọc bảng cân đối tài chính, sự khác nhau giữa thu nhập chủ động và thu nhập thụ động, cũng như tác động của thuế và lãi vay. Dù một số phần trong sách được trình bày khá đơn giản, ý tưởng nền tảng vẫn rõ ràng, đó là kiến thức tài chính không tự nhiên xuất hiện khi bạn có lương cao. Cuối cùng, sách có sức gợi mở lớn, nhưng cần đọc cùng tư duy phản biện. Rich Dad Poor Dad có ảnh hưởng mạnh vì nó làm thay đổi cách nhiều người nhìn về tiền, việc làm và đầu tư. Tuy vậy, cuốn sách cũng thường bị phê bình là đơn giản hóa các vấn đề tài chính phức tạp. Một số lời khuyên trong sách, nhất là về bất động sản, kinh doanh và chấp nhận rủi ro, không thể áp dụng giống nhau cho mọi người, mọi quốc gia hay mọi giai đoạn kinh tế. Người có ít vốn, thu nhập bấp bênh hoặc nghĩa vụ gia đình lớn có thể cần chiến lược thận trọng hơn so với tinh thần quyết đoán mà sách gợi ra. Ngoài ra, cuốn sách thiên về khơi dậy tư duy hơn là hướng dẫn kỹ thuật. Nó không thay thế được kiến thức chuyên sâu về đầu tư, luật thuế, quản trị rủi ro hay lập kế hoạch hưu trí. Vì vậy, cách đọc hợp lý là xem sách như điểm khởi đầu để đặt câu hỏi mới, chứ không phải bản đồ đầy đủ cho mọi quyết định tài chính. Giá trị bền vững của nó nằm ở khả năng buộc người đọc xem lại giả định cũ, còn hành động cụ thể cần được kiểm chứng bằng kiến thức và hoàn cảnh cá nhân. Kết luận, Rich Dad Poor Dad phù hợp với người mới bắt đầu quan tâm đến tài chính cá nhân, đặc biệt là người trẻ, phụ huynh muốn nói chuyện với con về tiền, nhân viên đang phụ thuộc hoàn toàn vào lương và những ai muốn hiểu vì sao thu nhập cao chưa chắc tạo ra sự giàu có. Lợi ích thực tế của sách là giúp người đọc có một bộ câu hỏi đơn giản nhưng hữu ích như tiền của mình đang chảy vào tài sản hay tiêu sản, thu nhập có đến từ nhiều nguồn không, và bản thân đã thật sự hiểu các quyết định vay nợ hay đầu tư chưa. Về mặt trí tuệ, sách đáng chú ý vì nó thách thức nhiều niềm tin quen thuộc, nhất là niềm tin rằng học vấn cao, việc làm ổn định và nhà ở tự động bảo đảm an toàn tài chính. So với nhiều sách tài chính cá nhân khác, điểm khác biệt của cuốn này không nằm ở công thức ngân sách hay kỹ thuật đầu tư chi tiết, mà nằm ở cách kể đối lập giữa hai tư duy tiền bạc. Chính sự đơn giản, trực diện và đôi khi gây tranh luận đó khiến sách dễ nhớ. Người đọc nên dùng nó như một bước mở đầu, rồi tiếp tục bổ sung kiến thức từ các nguồn tài chính chuyên sâu và cân bằng hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Robert T. Kiyosaki, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!